Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016. Việt Nam kết án tù hai nhà hoạt động nhân quyền bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Là anh Tùng và anh Kim thì nói mình là vô tội, còn các luật sư bào chữa cho hai bị cáo thì cũng đều chứng minh là vô tội.
Luật sư bào chữa cho một người bị kết án đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Thanh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngưng sơ tán ở Aleppo vì phe đối lập vi phạm lệnh ngừng bắn. Phó Tổng thống Philippines phản đối chiến dịch bài trừ ma túy của ông Duterte. Ông Trump đề cử đại sứ tại Israel.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney và chuyên mục hỏi đáp về du học Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngừng sơ tán ở Aleppo vì phe đối lập vi phạm lệnh ngừng bắn. Việc sơ tán người dân ra khỏi thành phố Aleppo đã bị đình chỉ, làm hàng ngàn người bị mắc kẹt. Hôm thứ Sáu, vẫn còn xảy ra các vụ nổ súng gần đoàn xe chở người dân ra khỏi thành phố. Truyền thông nhà nước Syria cho biết các lực lượng nổi dậy đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ. Cho đến nay, vẫn chưa rõ khi nào cuộc sơ tán sẽ tiếp tục. Trước đó, Tổng thống Nga cho biết Nga đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu một vòng hòa đàm mới cho Syria dưới mục tiêu là sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trên khắp đất nước. Phát biểu hôm thứ Sáu trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Vladimir Putin cho biết ông và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ đưa ra đề xuất để tổ chức đàm phán giữa chính phủ Syria và phe đối lập. Có thể sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Phát biểu này của ông Putin được đưa ra khi nhiều người dân đang chuẩn bị rời khỏi thành phố Aleppo bị chiến tranh tàn phá. Theo chừng hàng ngàn người đã di tản hôm thứ Năm trong một lệnh ngừng bắn được thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó chủ yếu nhượng lại những khu vực cho chính phủ Syria kiểm soát. Hôm thứ Năm, tại một cuộc meeting để cảm ơn cử tri ở Pennsylvania, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ tạo ra vùng an toàn ở Syria. Ông Trump nói, chúng tôi sẽ xây dựng và giúp xây dựng các khu vực an toàn ở Syria, do đó người dân sẽ có cơ hội. Tôi đau lòng khi theo dõi những gì đang xảy ra ở Syria. Trong những phát biểu đầu tiên của vị Tổng thống đắc cử về vai trò của Hoa Kỳ ở Syria, kể từ khi thắng cử, ông Trump cho biết ông sẽ yêu cầu các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đóng góp tài chính cho khu vực an toàn này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ tiến hành một phiên họp khẩn cấp vào hôm nay thứ Sáu để thảo luận về vấn đề Aleppo. Pháp là nước kêu gọi cuộc họp này. Pháp muốn các nhà quan sát quốc tế có mặt để giám sát việc sơ tán thường dân sau nhiều năm giao tranh trong thành phố. Các thỏa thuận ngừng bắn trước đây gần như bị đổ bể ngay lập tức, làm ngưng các nỗ lực sơ tán thường dân. Các lực lượng nổi dậy Syria chỉ còn chiếm giữ một khu vực nhỏ ở phía đông Aleppo, trong khi đó các lực lượng Syria được Nga hỗ trợ đã chiếm lại thành phố. Hôm thứ Năm, Tổng thống Bashar al-Assad cho biết rằng lịch sử sẽ ghi nhận những gì ông gọi là giải phóng Aleppo. Ông Assad nói trong một video được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của ông rằng những gì đang xảy ra hiện nay đang được mỗi người dân Syria ghi nhận trong lịch sử. Việc này không phải bắt đầu ngày hôm nay. Nó đã có cách đây 6 năm khi bắt đầu cuộc khủng hoảng và chiến tranh chống lại ở Syria. Tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Chúng tôi đã chứng kiến sự tàn sát bừa bãi, không chỉ là tai nạn chiến tranh, cũng không chỉ là sự thiệt hại tài sản, mà là sự tàn sát có mục đích. Đây chính là một chính sách nhằm khủng bố thường dân. ông Kerry nói rằng Hoa Kỳ sẽ nỗ lực để cứu sống người dân và tiếp tục thúc đẩy tất cả các bên ở Syria đưa ra giải pháp và cho phép các nhóm nhân đạo tiếp cận thường dân khắp Syria. Ông nói, chúng tôi tin rằng đây chính là một thời điểm để chính phủ Syria và quân đội Nga có một cơ hội để đưa ra quyết định, một quyết định chiến lược vì hòa bình. Ông Kerry nói, hoàn toàn không có biện minh cho sự tàn bạo bừa bãi và mang rợ chống lại thường dân do chế độ Syria và đồng minh của Nga và Iran gây nên trong vòng 2 tuần qua, thực sự là trong vòng 5 năm qua.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc 2 ngày hội đàm không có đột phá nào đáng kể về bất đồng lớn nhất giữa hai nước, đó là vấn đề tranh chấp lãnh thổ đã có từ Thế chiến thứ hai. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài VOA tường trình rằng hai nhà lãnh đạo hôm thứ Sáu đã họp tại Tokyo sau những cuộc hội đàm ngày hôm trước ở khu du lịch suối nước nóng ở miền Tây Nam của Nhật. Tại thủ đô Tokyo, cảnh sát đã ngăn không cho những người biểu tình theo chủ nghĩa dân tộc đến gần địa điểm cuộc họp thượng đỉnh. Những người biểu tình đòi Nga trả lại quần đảo mà người Nga gọi là Kuri ở Tây Thái Bình Dương mà quân đội Liên Xô chiếm vào cuối Thế chiến thứ hai và đuổi khoảng 17.000 cư dân Nhật ra khỏi các hải đảo mà người Nhật gọi là quần đảo Chishima. Nga và Nhật Bản không ký hòa ước sau chiến tranh bởi vì tranh chấp về chủ quyền của quần đảo đó chưa được giải quyết. Tại Tokyo, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiềm năng của hòa ước và hai bên nhất trí rằng tăng cường hợp tác kinh tế sẽ giúp mở ra những điều kiện để tiến đến một thỏa thuận trong tương lai về nhóm hải đảo này. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh, Thủ tướng Abe nói rằng không có sự tin tưởng lẫn nhau thì không thể đạt được mục tiêu. Trong tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo hôm thứ Sáu đã ký 68 thỏa thuận hợp tác, trong đó có nhiều hợp đồng phát triển năng lượng. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản ký một biên bản ghi nhớ thành lập một quỹ đầu tư 1 tỷ đô la để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Công ty năng lượng Novatek của Nga công bố thỏa thuận ký với công ty Mitsubishi và Marubeni của Nhật về một dự án khí hóa lỏng ở Bắc Cực. Ông Grant Nesham, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Diễn đàn Chiến lược của Nhật Bản ở Tokyo, nói rằng nước Nhật lâu nay luôn cố dùng hứa hẹn đầu tư kinh tế lớn vào Nga để đổi lại việc trao trả chủ quyền các hải đảo đó lại cho Nhật, nhưng Moscow không sẵn lòng nhượng bộ.
There's always going to be trouble giving back territory that's strategically important.
Luôn luôn có trở ngại trong việc trao trả lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược từ góc nhìn chiến lược về địa lý của an ninh quốc phòng Nga. Đồng thời, sự thật đơn giản là những hải đảo này Nga đã chiếm được sau cuộc chiến tranh mà người Nga đã đổ rất nhiều xương máu.
Quần đảo Kuri nằm gần các thủy lộ chính nối Nga với Thái Bình Dương, ở trong khu vực biển có nguồn thủy sản và có lẽ cả trữ lượng dầu khí dồi dào. Tổng thống Putin nói rằng Nga có thể sẽ nới lỏng các quy định để cho người Nhật đến thăm quần đảo Kuri. Một cố vấn kinh tế của Điện Kremlin hôm thứ Năm nói rằng hai bên sẽ ra một tuyên bố về tiềm năng hợp tác kinh tế trên các hải đảo đang tranh chấp này tại cuộc họp thượng đỉnh và bất cứ hoạt động nào trên các đảo này cũng phải tuân thủ luật lệ của Nga. Năm ngoái, Nga loan báo kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự tại quần đảo Kuri cùng với 4 căn cứ khác ở Bắc Cực trong khuôn khổ của kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực mà Tổng thống Vladimir Putin vạch ra. Tokyo đã bày tỏ lo ngại về việc Nga quân sự hóa lãnh thổ tranh chấp này. Hôm thứ Năm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nối lại cuộc đối thoại an ninh. Các cuộc đối thoại cấp bộ về an ninh đã bị đình hoãn sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014 và Hoa Kỳ cùng với các nước thuộc nhóm G7 đã chế tài Nga. Tin nói Nga đã chi tiêu hơn 600 tỷ đô la trong thập niên qua để hiện đại hóa quân đội, trong đó có chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, chiến đấu cơ và máy bay trực thăng. Việc Nga và Nhật Bản thắt chặt các mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến quan hệ của Bắc Kinh với Moscow. Kể từ năm 2012, Trung Quốc và Nga đã 5 lần diễn tập quân sự chung với nhau, trong đó có một cuộc thao dượt hải quân ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông hồi tháng 9, trong khu vực mà Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với một số nước láng giềng. Tokyo và Bắc Kinh cũng tranh chấp chủ quyền các hải đảo ở Biển Đông Trung Hoa. Hai nước tố cáo nhau về những hành động quân sự gây hấn, trong đó có những vụ chiến đấu cơ hai bên đối đầu nhau trong không phận Thái Bình Dương.
Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Hôm 16 tháng 12, Tòa án tỉnh Thái Bình đã tuyên án cựu Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Trần Anh Kim 13 năm tù giam và Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo tin từ luật sư Võ An Đôn, luật sư bào chữa cho ông Lê Thanh Tùng, ông Trần Anh Kim đã có ý tưởng thành lập tổ chức có tên là Lực lượng Quốc dân dựng cờ dân chủ, với lực lượng nòng cốt là các sĩ quan và hạ sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mục đích của tổ chức là để lật đổ chế độ hiện nay và thành lập một nhà nước dân chủ. Tuy nhiên, trước khi tổ chức này làm lễ ra mắt trên mạng Internet vào ngày 21 tháng 9 năm 2015, hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng đã bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt giữ. Luật sư Võ An Đôn cho biết thêm.
Các anh khai tại tòa là cái lực lượng của các anh khoảng 6 người, nhưng mà thành lập trên mạng ảo, không có biết ai là ai hết. Chỉ là hai anh là có thật thôi, bốn người kia là ảo, và hai anh từ hồi giờ chưa có gặp nhau và ra tòa mới gặp nhau.
Các luật sư bào chữa nói với VOA rằng những bản án dành cho hai ông là không đúng vì không thể kết án một người dựa trên ý tưởng được. Luật sư Võ An Đôn nói.
Là anh Tùng và anh Kim ấy, thì nói mình là vô tội. Còn các luật sư bào chữa cho hai bị cáo thì chủ đề chứng minh là vô tội, bởi vì hai anh là cái tổ chức mà gọi là lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ. Tay chỉnh qua là một cái hội thôi, nhưng mà chưa thành lập chính thức thì bị bắt và bị khởi tố.
Ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, là một cựu trung tá quân đội Việt Nam. Ông đã từng bị án tù 5 năm rưỡi vào năm 2009 với tội danh tương tự, theo Điều 79. Ông Kim đã bị bắt khi còn đang trong thời gian bị quản chế sau khi mãn hạn tù. Ông Lê Thanh Tùng là thành viên của khối 8406. Ông Tùng cũng đã bị kết án 4 năm tù giam theo Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước xã hội Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2015, ông tù được mãn án trước thời hạn, nhưng cũng đã bị bắt lại khi đang trong thời gian bị quản chế. Các chính phủ và tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên án Việt Nam về việc kết án người bất đồng chính kiến bằng các điều luật 79 và 88. Các tổ chức kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ những điều luật bị cho là vi phạm nhân quyền này. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Tổ chức Nhà báo Không Biên giới, Việt Nam đã bị xếp hạng thứ 175 trên 180 về tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Pokemon Go, iPhone 7 và Donald Trump nằm trong số những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu trên Google năm 2016. Tuy nhiên ở Mỹ, không có chủ đề nào nóng hơn xổ số Powerball. Chương trình xổ số này ghi nhận giải thưởng lên đến 1,6 tỷ đô la hồi tháng Giêng năm nay, đã khiến một lượng lớn những người mua vé số tìm kiếm các con số may mắn trên Google và khiến Powerball đứng đầu xu hướng tìm kiếm ở Mỹ. Sau Powerball là Prince, biểu tượng nhạc pop của Mỹ qua đời ngày 21 tháng 4. Các chủ đề tìm kiếm tiếp đó là cơn bão Matthew, trò chơi Pokemon Go, trò chơi Slither, Thế vận hội Olympics, nhà sản xuất âm nhạc David Bowie, người qua đời ngày 10 tháng 1 sau 18 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Donald Trump, cuộc bầu cử tổng thống 2016, Hillary Clinton lần lượt đứng thứ 8, 9 và 10 trong danh sách tìm kiếm nhiều nhất ở Mỹ năm nay. Đặc biệt, How to Move to Canada đứng thứ 5 trong danh sách tìm kiếm How to của Google. Nguyên nhân được cho là do nhiều người muốn tìm hiểu thông tin định cư ở Canada trong bối cảnh ông Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Anh Tùng, một chuyên gia máy tính gốc Việt ở Virginia, Hoa Kỳ cho biết, anh thường sử dụng Google để tìm kiếm giải pháp khi làm một dự án mới hoặc tìm kiếm những công nghệ hay để học hỏi. Ngoài công việc, anh Tùng cũng sử dụng Google để tìm kiếm thông tin. Anh cho biết, đối với tin tức từ Việt Nam thì anh vào thẳng các trang báo, nhưng với khối lượng báo chí quá nhiều như ở Mỹ, anh cần sử dụng Google để tìm kiếm thông tin theo từ khóa. Anh nói,
riêng ở Mỹ thì mình lại dùng Google, ví dụ như về Trump chẳng hạn. Bài báo về Trump thì mình lại dùng Google, vì mình không biết những cái báo nào nó tốt.
Vị chuyên gia máy tính cũng cho biết, Google có ưu điểm nổi bật là chỉ cần tra từ khóa thì tất cả những thông tin liên quan sẽ được tìm thấy. Và đương nhiên, Google rất là tiện lợi. Tại Việt Nam, top 10 chủ đề được quan tâm nhất trên Google lần lượt là trò chơi Slither, giải vô địch bóng đá châu Âu 2016, bài hát Chúng ta không thuộc về nhau, bài hát Phía sau một cô gái, trò chơi Pokemon Go, xổ số Việt Lót, diễn viên hài Minh Béo, phim Hàn Quốc Hậu Duệ Mặt Trời, bài hát Vợ Người Ta, cuộc thi thách thức danh hài dành cho những người yêu thích hài kịch và có năng khiếu hài hước. Các chủ đề trong nước tìm kiếm trên Google nhiều nhất năm qua chủ yếu là những ca khúc hot, những chương trình giải trí mà hầu như không có nội dung tìm kiếm nào liên quan đến các sự kiện thời sự quan trọng trong nước và quốc tế. Theo báo Dân Trí, điều này cho thấy dường như người dùng tại Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến các vấn đề thời sự. Nhận định về vấn đề này, anh Thái, một nhà báo tự do ở Việt Nam cho biết, thực tế người Việt Nam rất ít quan tâm tới thời sự, nhưng không phải vì người dân không quan tâm, mà vì người ta được quan tâm hay không. Trong khi đó, chị Thảo, một người dân sống ở Hà Nội chia sẻ, đây chỉ là thống kê chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất của Google. Còn có rất nhiều người quan tâm đến các vấn đề thời sự, truy cập trực tiếp vào các trang báo quen thuộc mà không thông qua hệ thống tìm kiếm của Google. Chị cho biết qua email, người đi làm quan tâm vấn đề thời sự điên đảo và họ chỉ đọc tin khi họ có thời gian rảnh.
Cháy nhà tại Sài Gòn, 6 người trong một gia đình thiệt mạng. Hôm 16 tháng 12, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với VOA có 6 người trong một gia đình ở Sài Gòn đã bị thiệt mạng trong một ngôi nhà phát hỏa vào lúc nửa đêm 15 tháng 12. Theo thông tin từ Đại tá Lê Tấn Bửu, ngôi nhà bị cháy nằm trong một con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà có 2 tầng nhưng chỉ có một cửa ra vào, vừa được sử dụng để ở, vừa kinh doanh buôn bán. Ông Bửu nói với VOA.
Thì xảy ra cái sự cố cháy nửa đêm, thì nhà thì diện tích thì nhỏ, số người thì đông, chật hẹp, không có lối thoát nạn, cho nên dẫn đến là chết 6 người và có 2 người bị thương. Thì đây là một cái vụ cháy mà chết là chủ yếu là do ngạt khói và không có cái lối thoát và không kịp thoát ra từ ban đầu.
Nạn nhân là 2 vợ chồng chủ nhà và 3 con gái từ 1 đến 7 tuổi, cùng với một cô cháu của chủ nhà. Tin cho hay, sau khi phát hiện có khói bốc ra từ ngôi nhà, một số người dân đã tìm cách dập lửa và giải cứu những người bên trong. Nhưng do hỏa hoạn xảy ra vào lúc người trong nhà đang say ngủ, ngôi nhà lại bị khóa trái, nên chỉ có vài người ở tầng trên thức giấc và đã nhảy từ lan can xuống đất để thoát thân. Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm rằng có khá nhiều xe gắn máy trong ngôi nhà bị cháy vào đêm 15 tháng 12. Ông nói:
5-6 xe gắn máy nhưng mà để cùng một nơi cạnh cái cửa ra vào, khi xảy ra cháy thì như chỗ cái lượng mà xăng dầu từ trong các cái xe này. Còn hiện nay về nguyên nhân thì rõ ràng là cơ quan chức năng chúng tôi đang điều tra làm rõ, nhưng mà nó xuất phát cháy là từ ngay chỗ khu vực này.
Đại diện cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết nhiều ngôi nhà trong địa bàn thành phố đã tồn tại từ rất nhiều năm, không tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ. Thêm vào đó, vì nhu cầu cuộc sống, nhiều người dân đã tự cải tạo nhà ở để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Điều này dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ rất cao do các vật liệu hàng hóa dễ cháy chứa trong nhà, cộng với việc sinh hoạt bếp núc diễn ra trong một diện tích chật hẹp. Đại tá Lê Tấn Bửu nói thêm.
Có những ngôi nhà mà xây dựng sau này theo tiêu chuẩn quy chuẩn thì đúng thì là tốt, nhưng mà nhất là những căn nhà hiện hữu mà nó có tồn tại từ trước á, thì cái này là cũng là cái này cần phải có một cái sự cảnh báo và có giải pháp.
Giải pháp đầu tiên theo Đại tá Bửu là mỗi ngôi nhà nên trang bị các thiết bị chữa cháy tại nhà và mỗi người nên học các kỹ năng thoát hiểm và kiểm tra thường xuyên những khu vực có các vật liệu dễ cháy, nhất là khi ngôi nhà được dùng thêm vào mục đích kinh doanh. Ngoài ra, ông Bửu đề nghị với mỗi hộ dân.
Phải có cái lối thoát nạn, thoát hiểm thật khẩn cấp. Lối thoát nạn khẩn cấp tức là gì? Là trong bất kỳ một cái điều kiện nào khi xảy ra sự cố, có thể anh tổ lên mái nhà để anh thoát đi. Có thể anh nhảy qua ban công sang nhà người kế bên, rồi có thể anh có một cái thang thang cuốn hay là thang dây hay thang hộp gì đó để có thể là mình là từ ở trên là mình thoát xuống để mà mình nhanh chóng thoát ra khỏi cái vùng nguy hiểm.
Về phía cơ quan chức năng, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh nói sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc phòng cháy chữa cháy ở các hộ dân, đặc biệt là trong dịp cuối năm có nhiều tiệc tùng lễ hội. Ông Bửu hứa sẽ kiên quyết xử phạt nặng đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, Đại tá Bửu khuyên người dân nên ghi nhớ số 114 và gọi vào số này càng sớm càng tốt khi phát hiện có hỏa hoạn. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cây xăng gần chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, khiến các tiểu thương và người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn. Thống kê của Cục Phòng cháy chữa cháy cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, tại Việt Nam đã xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, khiến 31 người tử vong, 181 người bị thương và gây thiệt hại về tài sản hơn 8 tỷ đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Mời quý vị theo dõi bản tin liên quan đến Philippines. Phó Tổng thống Philippines phản đối chiến dịch bài trừ ma túy của ông Duterte. Việc từ chức ra khỏi nội các như vũ bão của Phó Tổng thống Philippines sẽ cho phép bà phản đối quyết liệt hơn đối với chiến dịch chống ma túy đẫm máu gây tranh cãi trên cộng đồng quốc tế của Tổng thống Rodrigo Duterte, mặc dù sự phản đối kịch liệt của bà dự kiến sẽ không làm thay đổi các chính sách của ông. Theo truyền thông Philippines, vào đầu tháng này, Phó Tổng thống Lenny Robredo đã từ bỏ chức danh Bộ trưởng Nhà ở trong nội các sau khi ông Duterte yêu cầu bà không được tham dự các cuộc họp. Bà đã chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông Duterte, ước tính đã giết chết 5.000 người. Hôm thứ Hai, ông Duterte nói tại một diễn đàn doanh nghiệp rằng khi làm thị trưởng thành phố Davao, chính ông đã ra tay giết người. Davao là thành phố lớn thứ hai của Philippines, nơi ông đã làm thị trưởng 22 năm trước khi trở thành tổng thống. Ông Uderdo Aragrao, một giáo sư Đại học Quốc gia Singapore của trường chính sách công, nói bà Rodrigo có lẽ sẽ đi khắp nước Phi để vận động dân chúng, nhưng hiện giờ ông Duterte vẫn còn được người dân tín nhiệm vì các giải pháp đầy quyết đoán của ông đối với các vấn đề tội phạm ma túy hết sức nghiêm trọng. Ông Gragrao nói, bà sẽ khi đắp đất nước để tập hợp người dân trong làng và có thể vận động họ để tập hợp một phe đối lập. Người Phi bầu chức danh tổng thống và phó tổng thống riêng rẽ cho mục đích kiểm tra chéo nhau và cân bằng quyền lực. Ông Duterte thắng cử tổng thống vào tháng 5 theo phe đảng Dân Chủ Philippines, gọi tắt là PDP-Laban, đảng được thành lập vào năm 1982 để ủng hộ chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa liên bang. Bà phó tổng thống cũng ra tranh cử vào tháng 5, nhưng thuộc đảng Tự Do, đảng này được thành lập cách đây 70 năm. Bà Georgina Hernandez, người phát ngôn của bà Rodrigo, cho rằng bà Rodrigo đã từ chức sau khi không thể so kè được với ông Duterte, dù chỉ là một trợ lý đặc biệt. Bà Hernandez nói rằng bà Rodrigo, một luật sư 52 tuổi và là nhà hoạt động xã hội, sẽ tập trung vào một bộ phận văn phòng phó tổng thống phụ trách thúc đẩy giáo dục, phát triển nông thôn, các quyền của phụ nữ và giảm nghèo trên đất nước. Bà sẽ là một tiếng nói thống nhất của phe đối lập. Bà Hernandez nói, trong chừng mực nào đó, bà Rodrigo đã khẳng khái chống lại vụ giết người trái phép, chống lại việc hạ độ tuổi của người tội phạm, cũng như những quy định về án tử hình, nạn nhân của những vụ giết người thuộc các gia đình nghèo. Ông Duterte cho biết, ông sẽ yêu cầu Quốc hội Philippines khôi phục lại án tử hình, vốn đã bị hủy bỏ vào năm 2006. Các nhà lập pháp đã đề xuất độ tuổi hợp pháp của tội phạm là từ 15 xuống còn 9 tuổi. Sự phản đối của bà Rodrigo về việc giết người ngoài vòng pháp luật theo dự kiến sẽ không gây ảnh hưởng đến chiến dịch chống ma túy hay các chính sách khác của ông Duterte. Người dân ở các thành phố chính ở Philippines nói rằng họ cảm thấy an toàn khi ông Duterte nhậm chức và ông loại trừ bọn ma túy vốn là nhan nhản ở khắp góc phố Philippines. Vào tháng 10, một cuộc thăm dò do Pulse Asia thực hiện cho thấy ông Duterte nhận được 86% người ủng hộ. Theo số liệu của Cảnh sát Quốc gia Philippines, tội phạm ghi nhận đã tăng lên là 217.812 vụ trong năm 2012 đến 1.160.000 vụ trong năm 2014. Đó là một xu hướng gia tăng trong nửa đầu năm ngoái. Các vụ giết người đã là nghi phạm ma túy chính trái phép đã tạo ra sự chú ý của quốc tế, bao gồm những cái lời chỉ trích vi phạm nhân quyền từ Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo. Ông Ratna Kanoi, chủ tịch của trường quốc tế Kaganyan de Ocro và một phần của khoa chính sách địa phương nói rằng nếu ông Duterte đi quá đà thì bà phó tổng thống sẽ bất ngờ được nhiều người ủng hộ. Ông Kanoi nói, tiếng nói của bà có lẽ sẽ lớn hơn nếu có một mối đe dọa nào đó xảy ra, nếu điều đó trở thành sự thật, giống như vấn đề pháp lý của việc tuyên bố ra thiết quân luật, khi đó bà Rodrigo sẽ có nhiều sự ủng hộ hơn. Phần lớn những người không thích thiết quân luật sẽ ủng hộ bà. Mời quý vị nghe bản tin liên quan đến Indonesia. Tin giả lan truyền trong chính giới Indonesia. Vào tháng trước, các nhà lãnh đạo của một nhóm Hồi giáo cực đoan mang tên Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo, gọi tắt là FPI, đã phải nhập viện sau khi quân đội Indonesia bị đánh đập tại một trụ sở của mặt trận. Trên thực tế, không có việc đó xảy ra, nhưng hàng ngàn người Indonesia vẫn nghĩ rằng việc này là có thật, nhờ vào một câu chuyện tin tức vô cùng giả mạo lưu hành phổ biến trước khi diễn ra cuộc biểu tình hàng loạt ở Jakarta vào ngày 2 tháng 12. Một số trang mạng cho rằng nhà lãnh đạo Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo Happy Rijet, người tổ chức cuộc biểu tình chống lại vị thống đốc gốc Hoa của Jakarta, đã bị nhà nước lạm dụng một cách khiêu khích, mặc dù tin rằng việc đưa tin là sai, nhưng đánh thức sự phẫn nộ của công chúng. Câu chuyện ngang nhiên được đưa tin sai vẫn được lưu hành trong dân chúng, vốn chuộng truyền thông xã hội, ít nhất là từ năm 2014, khi họ đe dọa phá vỡ các chiến dịch của Tổng thống đương nhiệm Jokowi Widodo. Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn trong những tháng gần đây, khi căng thẳng giáo phái tăng cao do việc xét xử thống đốc Jakarta bán bổ đạo Hồi.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị.
Kính thưa quý thính giả, tuy chưa chính thức nhậm chức tại Washington, nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump trong vài tuần lễ vừa qua đã có những phát biểu mới hoặc xác nhận những quan điểm đã biết về chính sách ngoại giao và kinh tế mà Australia coi là không phù hợp với quyền lợi quốc gia của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai khi Hoa Kỳ trở thành đồng minh chủ yếu thay thế nước Anh trong vai trò lãnh đạo tại vùng châu Á, Thái Bình Dương và cả thế giới mà Australia cảm thấy phải công khai bày tỏ sự khác biệt về quan điểm và tầm nhìn chiến lược đối với Washington, cá biệt và quan trọng nhất là ban giao với Trung Quốc và chính sách tự do hóa thương mại. Australia, New Zealand và Mỹ đã ký hồi năm 1951 Hiệp ước Hợp tác An ninh Quốc phòng, gọi tắt là ANZUS, và trong vòng 65 năm qua, hiệp ước này chỉ được viện dẫn một lần duy nhất bởi Thủ tướng Australia ông John Howard để ủng hộ Hoa Kỳ khi New York và Washington bị tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến gần 3.000 người tử nạn và khoảng 6.000 người bị thương. Trong liên minh ANZUS và trên nguyên tắc được bảo vệ bởi chiếc dù nguyên tử của Mỹ, Australia đã có quyết định chiến lược rất sớm là không theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Ngược lại, Australia đã đồng ý cho Hoa Kỳ thiết lập một vài căn cứ trọng yếu, nhất là về mặt truyền tin chẳng hạn như tại Pine Gap thuộc trung tâm lục địa Úc Châu mà Hoa Kỳ cần có trong mạng lưới bảo vệ an ninh thời kỳ chiến tranh lạnh trước kia và thời đại thông tin vi tính toàn cầu ngày nay. Ngoài những công tác huấn luyện tập trận giữa các quân binh chủng hai nước và trao đổi tình báo, Australia cũng đã tham dự bên cạnh đồng minh Mỹ các cuộc chiến từ Triều Tiên và Việt Nam đến Trung Đông ngày nay, cũng như cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Cho đến nay và có lẽ không thay đổi trong tương lai, có thể nhìn thấy được, quan hệ đồng minh với Mỹ làm nền tảng cho chính sách an ninh quốc phòng của Australia. Tuy vậy, không phải quan hệ này lúc nào cũng tiến hành trong bối cảnh mưa thuận gió hòa. Trong đầu thập niên 1970, quan hệ song phương giữa Thủ tướng Lao động Úc Gough Whitlam và Tổng thống Cộng hòa Mỹ Richard Nixon đã từng bị căng thẳng. Lý do là vì đảng Lao động Úc mà ông Gough Whitlam làm lãnh tụ và chính phủ Lao động Úc mà ông Gough Whitlam làm thủ tướng chống đối sự tham chiến của Mỹ và của Australia tại Việt Nam. Lý do khác không kém phần quan trọng về mặt chiến lược dài hạn là đảng Lao động Úc và cá nhân ông Whitlam đã đi trước chính giới Mỹ trong chính sách đối với Trung Cộng mà tên gọi chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cầm quyền tại Bắc Kinh từ năm 1949. Sau khi tấn cử vào cuối năm 1972, Thủ tướng Gough Whitlam đã chính thức công nhận Bắc Kinh bỏ rơi Đài Bắc trên căn bản một nước Trung Hoa và thiết lập ban giao vào tháng 12 năm 1972. Tuy Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã công du Trung Quốc hồi tháng 2 năm 1972 và ký bản tuyên bố Thượng Hải với Thủ tướng Chu Ân Lai, nhưng Hoa Kỳ chỉ chính thức thiết lập ban giao với Trung Quốc hồi năm 1979 dưới thời Tổng thống Dân chủ Mỹ Jimmy Carter trên cơ sở chính sách một nước Trung Hoa. Trong chính sách đối với Trung Quốc, lịch sử đã đi một vòng tròn theo nghĩa là gần 5 thập niên trước kia, Australia đã thay đổi vị trí đối với Bắc Kinh và Đài Bắc là nơi mà chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chọn làm thủ đô sau khi đã di tản khỏi Bắc Kinh hồi năm 1949. Trong tháng 12, 2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump có vẻ như đang thay đổi vị trí đối với Đài Bắc trong quan hệ với Bắc Kinh, một biến chuyển đáng kể nếu thật sự xảy ra trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống đắc cử Donald Trump thường có nhiều phát biểu quan trọng qua phương tiện truyền thông xã hội, social media, nhưng đôi khi trái ngược nhau nên cả thế giới, kể cả Canberra và Bắc Kinh, phải chờ xem trong khi phải đối phó với yếu tố bất định này. Trái với thủ tục ngoại giao mà Mỹ đã theo đuổi từ năm 1979, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhận điện thoại chúc mừng từ bà Thái Anh Văn và trong 10 phút điện đàm đã gọi bà Thái Anh Văn với tư cách chính thức là Tổng thống Đài Loan. Bắc Kinh đã phản đối một cách nghiêm khắc nhưng có vẻ chừng mực, trong khi lại tố cáo bà Thái Anh Văn là có hành động khôn vặt. Diễn tiến ngoại giao bất ngờ và có vẻ bất thường này không dừng lại tại đây vì có nguồn tin cho rằng nhóm cố vấn của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chuẩn bị sự việc này từ nhiều tháng trước. Ông Donald Trump không những không xem phản đối của Bắc Kinh là nghiêm trọng mà còn sử dụng mạng xã hội để bày tỏ phản ứng của chính ông đối với Bắc Kinh mà, theo giới quan sát, có thể là yếu tố mới trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Donald Trump đã nêu các câu hỏi như sau. Trung Quốc có hỏi ý kiến chúng ta, tức là nước Mỹ, để biết chúng ta có đồng ý cho họ phá giá tiền tệ của họ, tức là làm các công ty của chúng ta khó có thể cạnh tranh với họ, hoặc đánh thuế cao hàng hóa của chúng ta nhập khẩu vào nước họ, trong khi chúng ta không đánh thuế hàng hóa của họ vào nước chúng ta, hoặc xây dựng quy mô cơ sở quân sự giữa biển Hoa Nam hay không. Tôi không nghĩ như vậy. Hết trích dẫn. Hôm qua Chủ nhật, ông Donald Trump còn nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ở Mỹ rằng ông hoàn toàn hiểu chính sách một nước Trung Hoa, nhưng ông không hiểu tại sao là phải bị ràng buộc bởi chính sách này, trừ phi Mỹ và Trung Quốc mặc cả với nhau về các vấn đề khác, kể cả thương mại. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Donald Trump còn lặp lại lời chỉ trích chính sách của Bắc Kinh về vấn đề tiền tệ, tranh chấp Biển Đông và vấn đề Bắc Triều Tiên. Theo lời Tổng thống đắc cử Mỹ, Bắc Kinh không thể quyết định là ông có nên nhận một cú điện thoại từ lãnh tụ Đài Loan hay không. Các diễn tiến mới nhất này làm Australia lo ngại vì trong khi Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược số 1, thì Trung Quốc ngày nay lại là đối tác kinh tế số 1 của Australia. Bởi vậy, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã phải lên tiếng xác minh là Australia theo đuổi chính sách đối với Trung Quốc một cách độc lập với chính sách của Tổng thống Donald Trump. Nếu quả thật ông Donald Trump thay đổi chính sách đối với Đài Loan và Trung Quốc, sự xác nhận này chắc chắn làm vừa lòng Bắc Kinh, nhưng có thể ảnh hưởng như thế nào trong ban giao song phương Úc-Mỹ? Giới chuyên gia tại Úc không thuần nhất về điểm thứ hai này. Cựu đại sứ Úc tại Mỹ, ông Kim Beasley, mà cũng là cựu phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc, nhận xét rằng nước Mỹ sẽ thay đổi trong nhiệm kỳ 4 năm của ông Donald Trump. Chuyên gia Peter Jennings của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược tin rằng đây là lúc mà Australia nên tiến gần lại nhiều hơn với Hoa Kỳ, trong khi cựu Ngoại trưởng Bob Carr và cựu Thủ tướng Lao động Paul Keating tin rằng tương lai của nước Úc là hợp tác chặt chẽ hơn với Bắc Kinh. Trong lĩnh vực kinh tế, chính phủ liên đảng tự do quốc gia đang cầm quyền mà Thủ tướng là ông Malcolm Turnbull và đảng Lao động ở thế đối lập mà lãnh tụ là ông Bill Shorten, cũng như chuyên gia thuộc mọi khuynh hướng, đều đồng ý với nhau là Australia tiếp tục theo đuổi khuynh hướng tự do hóa mậu dịch. Ông Malcolm Turnbull đã nhấn mạnh điều này và tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, trong cuộc điện đàm 15 phút với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Thủ tướng Malcolm Turnbull xác nhận rằng Australia sẽ không ủng hộ chính sách bảo hộ lao động và trừng phạt Bắc Kinh về kinh tế thương mại với thuế nhập khẩu 45% đánh vào hàng hóa từ Trung Quốc. Ngoài hai lĩnh vực ban giao với Trung Quốc và tự do hóa thương mại, Australia còn có thể gặp khó khăn với chính quyền Donald Trump đối với thỏa hiệp giữa Washington và Canberra về việc định cư tại Mỹ khoảng 1.600 người tị nạn mà Australia chịu trách nhiệm tại Nam Thái Bình Dương. Đây là thỏa hiệp đạt được bởi Thủ tướng Malcolm Turnbull với Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama mà nội dung chưa được công bố và giới thân cận của Tổng thống Donald Trump tin rằng dễ bị hủy bỏ sau ngày 20 tháng Giêng 2017 khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Một điểm khó khăn đang được bàn cãi tại Australia là Hội nghị Ngoại giao và Chiến lược Mỹ-Úc thường niên gọi là AUSMIN 2+2, đáng lẽ đã phải được tổ chức vào tháng 12 2016 tại Sydney nhưng đã không xảy ra. Mặc dù phái đoàn Úc gồm nữ ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng nữ nghị sĩ Mary Spann sẵn sàng đi Washington để nhóm họp. Lần sau cùng mà hội nghị AUSMIN 2+2 được tổ chức là vào tháng 10 năm 2015 tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Australia đang quan tâm chờ đợi việc bổ nhiệm và chuẩn y Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng mới tại Mỹ vào đầu năm tới 2017. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào tất cả các bạn đang đến với chương trình trực tiếp từ đài Washington DC. Hiện bây giờ là 10 giờ rưỡi buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình thì Trà My xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay là giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, người có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề du học, tại vì ông đã từng giúp đỡ rất nhiều du học sinh Việt Nam sang Mỹ học tập, cũng như là một cái cầu nối trong suốt nhiều năm qua trao đổi du học sinh giữa hai nước Việt Mỹ. Và tới với chương trình lần đầu tiên vào tuần trước đó thì giáo sư Charles Cường Nguyễn đã giới thiệu với chúng ta một số những cái nét khái quát cơ bản về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, các bậc học như thế nào, có những cái đặc điểm tiêu biểu khác nhau như thế nào và tuổi nào thì nên bắt đầu cân nhắc đi du học. Tuần này tái ngộ với giáo sư thì Trà My sẽ dành cho các bạn những cái câu hỏi sâu hơn về phân biệt trường công, trường tư, rồi điều kiện để theo học các bậc học, rồi học phí và những điều căn bản cần chuẩn bị. Thì nếu như các bạn ngay lúc này đã có câu hỏi thì xin mời các bạn gửi về trực tiếp trên live stream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Trong khi chờ đợi các bạn gửi câu hỏi về thì Trà My xin phép chào giáo sư Cường và xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay tiếp nối chương trình tuần trước. Ở Hoa Kỳ có hai hệ thống là trường công và trường tư, thưa giáo sư. Thì bây giờ mình xin hỏi thăm giáo sư kỹ một chút xíu là trường công khác trường tư như thế nào về chi phí cũng như là về cái chất lượng uy tín, thưa giáo sư ạ.
Theo kinh nghiệm của tôi thì ở Việt Nam mình có thể nghĩ rằng trường công có thể tốt hơn trường tư, hay có nhiều nước trên thế giới nghĩ là trường tư tốt hơn trường công, nhưng mà ở Hoa Kỳ thì cái vấn đề trường công và trường tư rất là tương đương. Có nhiều trường công cũng rất là nổi tiếng về trong cái state system là giống như California hay là New York, hay là những trường tư rất là nổi tiếng giống như 8 trường tư ở trong Ivy League. Bởi thế nói về cái phẩm chất và chất lượng của trường công và trường tư ở Hoa Kỳ thì nó rất là tương đương, không có khác biệt gì nhiều. Ngoài ra cô Trà My muốn hỏi về cái vấn đề là vấn đề học phí thì trên căn bản về học phí thì thường thường học phí của trường công thì nó ít hơn trường tư. Trường tư thường thường nó đắt hơn. Và nếu mà đi du học thì là phải đi theo ngoại bang, có nghĩa là trường công nó cũng đắt hơn, nhưng mà trên nguyên tắc thì trường công khi nào nó cũng rẻ hơn trường tư.
Giáo sư nói ngoại bang tức là người ở ngoài tiểu bang mà người đi học đó thì cái chi phí nó sẽ cao
có
hơn.
Có nghĩa là những người ở Việt Nam qua là những người ở ngoại bang.
Ngoại bang, dạ vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà mình nói mắc hơn thì mình biết là dĩ nhiên là tư là phải mắc hơn công rồi, nhưng mà cái chênh lệch nó có nhiều không giáo
sư? Chênh lệch rất là nhiều. Tôi nói sơ qua, thì dù bây giờ những trường đi học những trường tiểu bang á, thì trung bình thì một năm thì khoảng đâu là 20.000, 25.000 đô la.
Đó là cấp bậc học nào?
Cấp bậc học cử nhân.
cử nhân đại học.
Cử nhân 4 năm. Và nếu mà học ở trường tư thì có thể gấp đôi, có thể thành đến 40.000 đô la.
Dạ, đối với người ở ngoài nước Mỹ, sinh viên quốc tế.
Vâng. Dạ. Nhưng mà nếu trường tư thì không có sự khác biệt và người ở trong bang hay không ngoài bang.
Nhưng mà thưa giáo sư, nếu mà cái học phí nó gấp đôi như vậy đó, mà cái chất lượng thì giáo sư nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu, thì tại sao người ta phải đi học theo trường tư? Có cái lý do nào không ạ?
Cô Trà My, cái câu hỏi này rất là đúng, rất là đúng đắn, là trong cái vấn đề mà lựa chọn về trường công, trường tư, tại sao chúng ta phải đi học trường tư mà phải trả tiền nhiều hơn. Trường tư thì tại vì cái học phí rất là đắt thì có nhiều chương trình học bổng rất là nhiều hơn là trường công. Và ngoài ra thì nếu mà đi học trường tư thì cái quyền lợi của sinh viên nhiều hơn, có nghĩa là mình đi học được lo lắng hơn, cái lớp nó nhỏ hơn, được chăm sóc hơn. Thí dụ giống như những trường công thì trung bình mỗi cái lớp học khoảng đâu 40-50 sinh viên. Nhưng mà như cái trường tư của trường công giáo của chúng tôi, theo kinh nghiệm chúng tôi thì khoảng 20 người mà thôi. Bởi thế sinh viên họ được lo lắng chu đáo hơn.
Dành nhiều thời gian hơn.
Dành nhiều thời gian hơn.
Nhưng mà ngoài ra cái bằng cấp khi mình ra, mình có một tấm bằng tốt nghiệp trường tư Hoa Kỳ có oai hơn hay là có ngon hơn là trường công không?
Không, có nghĩa rằng là tôi đã nói là cái vấn đề về phẩm chất, về các hai hệ thống nó giống nhau, có thể là tùy theo cái trường mình ra thôi. Chứ không phải là tại vì trường công là nó thấp hơn là trường tư, hay là tại vì trường tư nó thấp hơn trường công. Tùy theo cái trường nào mình ra. Có nhiều trường tư rất là giỏi hơn trường công, và nhiều trường công giỏi hơn là trường tư. Tùy theo cái trường nào mình lựa chọn thôi.
Đó là mình nói khái quát giữa công và tư ha. Bây giờ mình nói cụ thể hơn một chút xíu. Thì bây giờ mình nói bậc học, trung học và đại học rồi cao học là ba cái bậc mà chủ yếu là sinh viên học sinh Việt Nam muốn đi theo học ở Mỹ. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư là cái điều kiện bao quát nhất khi mà cân nhắc tới chuyện đi du học thì phải nghĩ tới những cái điều kiện nào ạ?
Nói tổng quát, nếu muốn đi du học Hoa Kỳ thì chúng ta phải học Anh văn, phải học giỏi Anh văn rất là nhiều. Nếu được thì các em phải học Anh văn từ trong thời gian đi học trung học. Ngoài ra thì cái vấn đề tài chính thì các em phải có cái chứng minh của bố mẹ hay của gia đình cho rằng là khi qua Mỹ là có đủ tiền để cho các em đi học, khỏi phải đi làm ở Mỹ. Cái thứ ba là phải thi những cái chương trình Anh văn TOEFL hay là những cái chương trình giống như vậy, và phải đạt những cái điểm mà người ta cho vào. Và cái thứ cuối cùng á là phải có cái sự vấn đề mà học vấn về Việt Nam á, có đủ cái trình độ để được nhận vào một cái trường đại học ở Hoa Kỳ. Thì đó là những cái điểm quan trọng nhất. Và ngoài ra cái chuyện vấn đề mà muốn lấy visa thì chúng ta phải có vào được một cái trường đại học ở Mỹ, thì người ta cho cái form I-20, thì từ đó thì mới nạp đơn để xin visa và đi phỏng vấn ở trường ở chỗ tòa đại sứ ở Việt Nam.
Dạ, các điều kiện đó đều áp dụng chung cho các bậc
tất
học, trung học, đại học.
Mà chuyện quan trọng nhất là Anh văn và tài chính.
Dạ. Là cái học lực mình phải tốt chứ, và sau đó là mình phải có cái khả năng tài chính.
Dạ. Đương nhiên.
Vâng. Ở Việt Nam đó thì các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có những cái nguồn nào để mà tìm hiểu những cái thắc mắc đó, có những cái trang web nào hay là...
Vâng, nếu mà các em muốn về những chương trình đó là phải coi về những cái ranking, những cái cấp bậc về những cái trường ở Mỹ, thì các em hãy lên, nó có một cái site là US News Report, thì nó rank. Nhưng mà cái ranking đó cũng không có quan trọng đến khi mà mình biết rõ ràng là cái loại trường nào mình muốn đi học. Thì các em lên Google trên mạng về chương trình đi học ở Mỹ thì có nhiều, rất là nhiều, có rất là những cái nhiều tài liệu để các em điều nghiên.
Sau khi tìm hiểu đó thì mình có thể liên lạc trực tiếp với cái trường đó hay là qua cái kênh nào không ạ?
Cái tốt nhất đó là mình nên liên lạc thẳng. Tại vì sao? Ở Việt Nam có những cái dịch vụ, nhưng mà dịch vụ đó là nó qua trung gian. Không cần những dịch vụ, các em có thể liên lạc thẳng qua email của những cái người thầy mình muốn đi học. Hay là ở Việt Nam có thể mình nộp đơn qua cái online. Không có cần phải điều kiện qua những cái dịch vụ ở Việt Nam.
Dạ, mình có thể hỏi câu hỏi trực tiếp. Vâng. Liên lạc với trường trực tiếp.
Cái tốt nhất là hỏi trực tiếp với trường.
Dạ, rồi nộp đơn trên mạng.
Với có điều kiện là các em có cái đủ trình độ Anh văn để mà hỏi.
Thường cái thời điểm trong năm đó, giáo sư, cho trung học, cho đại học và cho cao học đó, thời điểm nào là thời điểm nhập học mà mình lo trước là khoảng bao lâu?
Trước tiên đó, tất cả các đại học ở Mỹ thường thường là bắt đầu vào cuối tháng 8 hay là đầu tháng 9. Và tất cả các trường trung học thì là bắt đầu đầu tháng 9. Và muốn đi du học thì tại vì phải cần rất là nhiều cái giấy tờ, giống như là lo về visa, lo về những cái vấn đề nạp đơn, thì tôi nghĩ là từ 2 đến 3 năm trước khi đi du học phải chuẩn bị. Chứ còn một năm thì thấy rất là ngắn. Cần tối thiểu là 2 năm, có thể nếu được là 3 năm.
Hiện bây giờ thì đã có một bạn gửi câu hỏi về cho chương trình. Thì bây giờ Trà My xin phép đọc câu hỏi của người bạn này ngay trực tiếp lúc này. Bạn này hỏi không có tiền mà muốn đi du học Mỹ được không, thưa giáo sư?
Được, có những cái chương trình mà học bổng toàn phần cho các sinh viên đi du học. Từ trung học cho đến cử nhân, cho đến tiến sĩ cao học. Nhưng mà rất là khó khăn, tại vì nếu mà ở Mỹ thì người ta cho ưu tiên cho những người quốc nội hơn. Nhưng mà nếu các em rất là giỏi và có đủ kiến thức thì có thể xin đi học về trong ngành cử nhân. Cái đó là khó nhất, nhưng mà nếu mà các em ra mà có cái kiến thức về chương trình cao học mà muốn đi học tiến sĩ, với điều kiện là đã xuất bản nhiều cái bản, nhiều những cái bài viết trong những cái bài báo, thì các thầy ở nước Mỹ có rất là nhiều vấn đề mà để mà phụ giúp cho các em qua. Thì nếu mà nói chung qua thì khó khăn, nhưng mà nó có thể được nếu mà các em giỏi.
Đó là giáo sư nói về bậc tiến sĩ, mình đi tu nghiệp rồi mình có những cái luận án vân vân, thì cái đó, cái cơ hội của mình
mà cái đó là dễ nhất.
Cái đó có là nhiều dễ. Cơ hội hơn. Thế còn bậc trung học và bậc đại học đó giáo sư, mà muốn có học bổng thì bây giờ tìm hiểu như thế nào, tìm ở đâu và làm thế nào để mà có thể đủ những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chuẩn cơ bản nhất cho nhận học bổng, ngoài cái việc là học lực phải rất là tốt, còn có những cái đòi hỏi nào không?
Cái đòi hỏi là ngoài ra cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề Anh văn và cái vấn đề kiến thức ở Việt Nam. Ngoài ra thì nói chung thì có những cái trường trung học ở Mỹ, nếu mà mình Google và mình coi thì có những cái chương trình họ cho học bổng toàn phần và hay dân chương trình cử nhân, nhưng mà rất là khó khăn.
Có một bạn nữa, Trà My sẽ trở lại với câu hỏi học bổng sau ngay cái câu trò hỏi này. Có một bạn hỏi là có phải thi SAT không để du học Mỹ?
Nói chung thì tất cả các đại học ở Mỹ muốn dùng cái điểm SAT để mà coi thử là cái chất lượng của các sinh viên như thế nào. Nhưng mà ở hiện tại ở Hoa Kỳ có cái chiều hướng là không cần SAT nữa. Nhưng mà nếu mà muốn chắc ăn, tại vì mình là ngoại quốc ở Việt Nam qua, thì nên khuyên các em nên thi SAT. Thì cái đó nó có lợi hơn cho cái vấn đề nộp đơn của mình.
Cơ bản nhất là phải có TOEFL trước. Nhưng mà để cho mình có thêm những cái thuận lợi hơn, thì mình có thêm cái điểm SAT. Thì mình có cái thế cạnh tranh hơn so với những người khác. Trở lại với câu hỏi học bổng đó giáo sư. Thì ở Việt Nam đó, rất nhiều người rất muốn đi tìm những cái nguồn học bổng hay là những cơ hội học bổng, nhưng mà rất là khó khăn. Nhiều khi tìm thấy rồi nhưng mà lại không tới tay mình. Thì không biết là có cái nguồn nào mà trực tiếp các bạn có thể tới đó tìm hiểu và không qua một cái trung gian nào hết. Thì nếu mà qua trung gian, nhiều khi qua trường hay là qua nhà nước đó, thì nó lại không có những cái sự cạnh tranh căn bản công bằng.
Có nhiều cái học bổng toàn phần ở Mỹ mà dành riêng cho Việt Nam là có Fulbright hay là chương trình VEF, là tôi kỳ trước là ở trong cái ban chấp hành của VEF, nhưng mà VEF đã hết rồi.
Ngừng
học bổng rồi, nhưng mà Fulbright là cái chuyện chính. Và ngoài ra thì tôi khuyên các em nên liên lạc thẳng với những cái trường mình muốn đi học. Cái chuyện chính là mình phải chọn cái trường nào mình muốn đi. Tùy theo cái căn bản của mình muốn đi học trường nào. Và nếu mà mình chú tâm vào làm việc với cái trường đó, thì cái vấn đề học bổng nó không cũng khó khăn lắm. Nhưng mà đừng có kiểu mà rằng nghĩ đi học tất cả các trường đại học ở Mỹ là có chương trình học bổng rất là khó khăn. Tại vì theo tôi nói từ đầu là họ lo cho những người ở trong nước trước.
Thưa giáo sư, dĩ nhiên là khi mà mình bắt đầu mình nghĩ tới chuyện du học hoặc mình tìm kiếm học bổng đó, thì mình phải research, tức là mình phải nghiên cứu rất là nhiều. Chọn cho mình một cái trường thích hợp rồi, thì từ đó mình cứ theo đuổi cái trường đó hoài. Để canh coi có cơ hội học bổng là mình nộp đơn ngay. Nhưng mà về cái tỷ lệ mà nhận học bổng đó, thưa giáo sư, thì theo ông đề nghị đó, thì có những cái trường nào mà có khuynh hướng là cho học bổng nhiều hơn, ở cái miền nào ở Hoa Kỳ hoặc là những cái trường nào của cái tiểu bang nào có nhiều cơ hội đó?
Cái đó rất là khó nói, tại vì nó thay đổi hàng năm. Nhưng mà cái chuyện chính, nếu mà các em học rất là xuất sắc, thì dù đứng đầu trong lớp hay là có những cái giải trong nước cho, thì cái đó là người ta chú trọng đến rất là nhiều. Và theo tôi biết thì ở Hoa Kỳ có cái chiều hướng là muốn đưa sinh viên Việt Nam qua học, tại vì người ta biết rằng sinh viên Việt Nam rất là giỏi và cần cù.
Có cái ngành học nào ở Mỹ mà có ưu tiên có được nhiều học bổng cho sinh viên nước ngoài?
Theo tôi biết, tại vì tôi là hiệu trưởng của trường kỹ sư, tôi nghĩ rằng là trong cái ngành kỹ thuật họ rất là cần, và rất là có nhiều cái nguồn để mà giúp cho các em có học bổng.
Ở các bậc học trung học, đại học, cao học rồi tiến sĩ, hồi nãy giáo sư nói tiến sĩ thì có cơ hội học bổng nhiều hơn. Thế còn những cái ngành còn lại thì cái cơ hội học bổng như thế nào?
trung
tất
học
cả
đó.
Cái đó là cái nếu mà trung học thì thường thường là nếu các em qua thì phải trả cái tiền giống như là cái tiểu bang họ trả cho từng sinh viên từng học sinh một, thì cái đó là ít khi mà được
toàn
phần
lắm. Dạ vâng, hiện bây giờ Trà My nhận được một cái câu hỏi mới đây là một bạn tên là Thủy Nguyễn hỏi giáo sư là học trung học đó thì học phí bao nhiêu một năm?
Tôi nghĩ rằng là trung bình là nếu mà được nhận vào một trung học lớp từ lớp 9 cho đến lớp 12 thì tùy theo nhiều chương trình có thể toàn phần và nhiều chương trình tối đa là khoảng $20,000 tiền học một năm.
Vâng, và một câu hỏi từ bạn Thúy Anh, sự khác nhau giữa master, giữa bằng master và MBA đó, hoặc là GMAT và GRE là như thế nào ạ?
Cái MBA là Master of Business Administration là cái đó là một cái master degree của cái về cái ngành business, cái đó rất là thông dụng ở nước Mỹ. Cái GRE là một cái test, một cái mà để mà người ta mình phải lấy cái test đó để cho người ta nghĩ rằng là mình có đủ đủ sức để đi vào học ngành cao học hay không. GRE là cái test, MBA là một cái
bằng cử nhân kinh doanh. GMAT
là cũng như vậy. Có nghĩa là một cái test để mà giống như là SAT vậy đó.
Cái bài thi tiếng Anh
để
coi cái trình độ tiếng Anh mình như thế nào.
Vâng.
Nó cơ bản hơn là cái ngành học.
Cái sự khác biệt là một bên là một cái bài thi, một bên là một cái bằng.
Thưa giáo sư, trở lại với vấn đề học bổng đó, thì bây giờ nói học bổng toàn phần thì nó khó quá. Thì ngoài những cái học bổng toàn phần, mình có những cái cơ hội học bổng bán phần hoặc là hỗ trợ một phần hay là bớt học phí như thế nào?
Tại vì tôi không có muốn nói về cái chương trình của chúng tôi làm. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam có những cái chương trình giống như 2+2. Cái đó là cách đi du học dễ dàng nhất. Nếu có một cái đại học ở Mỹ, giống như trường chúng tôi mà mình ký giao kèo với một cái trường đại học ở Việt Nam mà để làm việc chung về chương trình 2+2, có nghĩa là các em không cần phải trả tiền đi du học 2 năm đầu, nhưng mà học ở Việt Nam 2 năm để mà tiết kiệm. Và 2 năm sau thì qua Mỹ học. Thì cái thứ nhất là mình tiết kiệm được tiền, và cái thứ nhì trước sau gì mình cũng có được một cái bằng ở Mỹ. Nhưng mà đến qua chương trình 2+2 như trong cái đại học của chúng tôi, thì khi 2 năm cuối cùng các em được học bổng từ cho đến 50%.
Cái đó có khó khăn cạnh tranh lắm không ạ?
Rất là không có khó khăn nếu mà các em qua học những cái trường mà chúng tôi ký giao kèo, những cái trường giống như là đại học về kỹ thuật ở Việt Nam, đại học Bách Khoa đó. Tất cả những đại học lớn nhất ở Việt Nam thì các em phải học ở đó đã mới đi được.
Hiện bây giờ thì cũng có một câu hỏi nữa, đi học ở Mỹ đó thì đi học từ bậc trung học hay là đi học từ bậc đại học thì tốt hơn?
Nếu được thì tôi nghĩ các em đi qua sớm, tại vì khi mà các em qua đây, tại vì tôi có biết rất là nhiều người gửi con em đi học ở nước Mỹ từ trong chương trình trung học. Thì khi mà các em qua trong chương trình trung học đó, thì các em có cái dịp học Anh văn giỏi hơn, và có rất là nhiều cái điều kiện để mà mình nạp đơn, mình xin cái học bổng toàn phần.
Về cái cấp đại học.
Vì lúc đó là mình giống như là sinh viên của Mỹ rồi.
Cái chương trình 2+2 của giáo sư nói đó là hiện bây giờ cái chương trình của mình đó đang ở đại học.
Đại học Bách Khoa Sài Gòn, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Quốc tế ở Sài Gòn.
Đó là với chương trình của trường gọi là
trường Công giáo chúng tôi.
Công giáo Đại học CUA, Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng.
Giáo sư Charles Cường Nguyễn là hiệu trưởng trường kỹ sư của trường CUA và sẽ là người giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn hàng tuần trên làn sóng trực tiếp radio của đài VOA trong buổi phát thanh 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, và trên Facebook livestream trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Vào giờ này tuần tới, Trà My mong được đón tiếp tất cả các bạn cùng những câu hỏi mới về du học Hoa Kỳ, tìm hiểu về nền giáo dục của Hoa Kỳ và tất cả những thắc mắc của các bạn về vấn đề học tập ở Mỹ như thế nào. Xin mời các bạn đón theo dõi và tham gia cùng chương trình. Tới đây Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều và Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình tuần tới. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị bộ trưởng mới đây của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tái xác nhận, chúng ta tăng tiến an ninh và thịnh vượng cho người dân khi chúng ta tăng tiến những nguyên tắc vô thời hạn nằm ở tâm điểm của OSCE. Những nguyên tắc này bao gồm quản trị dân chủ và nhà nước pháp quyền, chống tham nhũng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia thành viên, tôn trọng phẩm giá của mỗi công dân và một lập trường không thay đổi chống lại kỳ thị Do Thái, kỳ thị Hồi giáo, kỳ thị Cơ Đốc giáo và các hình thức bất dung chấp khác. Cuộc xung đột đang diễn tiếp tại miền đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng Crimea là những mối quan tâm đặc biệt. Đây là lợi ích của tất cả các nước nhằm chấm dứt thống khổ và bế tắc, và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Pháp và Đức trong nỗ lực làm trung gian hòa giải. Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ nhóm tiếp xúc ba bên giữa OSCE, Ukraine và Nga và tái kêu gọi thực thi hoàn toàn thỏa thuận Minsk. Đồng thời, không nên để các hành động gây hấn tiếp diễn của Nga tại miền đông Ukraine và việc Nga chiếm đóng Crimea làm lu mờ thách thức lâu dài mà Ukraine đang đối mặt, xây dựng một nền dân chủ lành mạnh. Và cuộc chiến chống tham nhũng để cải cách là những gì người dân Ukraine công nhận là chiến trường quyết định. Ngoại trưởng Kerry nói, quyết tâm của họ muốn sống trong một xã hội dân chủ, pháp quyền đòi hỏi sự hỗ trợ của chúng ta. Có những xung đột khác nhau vẫn tồn tại trong OSCE, bao gồm xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, cũng như tại Moldova và Georgia. Tại nhiều nơi ở trong vùng OSCE đã có sự trỗi dậy của những suy nghĩ chuyên chế cùng sự suy thoái nhân quyền, hạn chế truyền thông độc lập, leo thang những hành vi không dung chấp bất đồng và những tội ác thù hận. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, sự cố chấp, áp bức và bóp nghẹt tiếng bất đồng chính kiến không thể trở thành chuyện thường ngày đối với mỗi chúng ta. Bất cứ sự tước bỏ nào về những quyền tự do căn bản thực sự là những thành trì ngăn cản xấu xa trên con đường tiến tới chuyên chế. Tự do báo chí, tự do tôn giáo, cởi mở về chính trị, minh bạch trong quản trị và phát triển xã hội dân sự là dấu hiệu của một quốc gia đang lớn mạnh khi người dân và những định chế bị phủ nhận những quyền này. OSCE sẽ tiếp tục lên tiếng.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Việc sơ tán người dân ra khỏi thành phố Aleppo đã bị đình chỉ, làm hàng ngàn người bị mắc kẹt. Hôm thứ Sáu vẫn còn xảy ra các vụ nổ súng gần đoàn xe chở người dân ra khỏi thành phố. Truyền thông nhà nước Syria cho biết các lực lượng nổi dậy đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ. Cho đến nay, vẫn chưa rõ khi nào việc sơ tán sẽ tiếp tục. Trước đó, Tổng thống Nga cho biết Nga đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu một vòng đàm phán mới cho Syria dưới mục tiêu là sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trên khắp nước. Phát biểu hôm thứ Sáu trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Vladimir Putin cho biết ông và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ đưa ra đề xuất để tổ chức đàm phán giữa chính phủ Syria và phe đối lập có thể sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Việc từ chức ra khỏi nội các như vũ bão của Phó Tổng thống Philippines sẽ cho phép bà phản đối quyết liệt hơn đối với chiến dịch chống ma túy đẫm máu, gây ra tranh cãi trên cộng đồng quốc tế của Tổng thống Rodrigo Duterte, mặc dù sự phản đối kịch liệt của bà dự kiến sẽ không làm thay đổi chính sách của ông. Theo truyền thông Philippines, vào đầu tháng này, Phó Tổng thống Lenny Gredo đã từ bỏ chức danh Bộ trưởng Nhà ở trong nội các sau khi ông Duterte yêu cầu bà không được tham dự các cuộc họp nội các. Bà đã chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông đã giết đi 5.000 người. Vào tháng trước, các lãnh đạo của một nhóm Hồi giáo cực đoan mang tên Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo đã phải nhập viện sau khi bị quân đội Indonesia đánh đập tại trụ sở của mặt trận này. Trên thực tế, không có việc đó xảy ra, nhưng hàng ngàn người Indonesia vẫn nghĩ rằng việc này là có thật. Hôm thứ Năm, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thực hiện chuyến tạ ơn cử tri tại các tiểu bang mà đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử. Trong dịp này, ông đã chỉ trích người phát ngôn của Tổng thống Barack Obama.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.